trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhận trách nhiệm về việc chậm tổ chức đấu thầu tần số.
Trong dược hữu cơ cùng thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp góp mặt tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ.
Tại thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cường giữa tháng 11 này có thể cao hơn mức báo động 3.
Các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe giường nằm vào trung tâm từ tháng 12 tới.
Tin thế giới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc một ngày. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận Cuba của Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời về việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước, việc quản lý các thuê bao đầu số của các nhà mạng, công tác kiểm tra quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác, việc xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân, vân vân. Phóng viên Thanh Luân có ghi nhận.
Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại biểu Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng về việc chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số gây lãng phí lớn.
Việc chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số của tuyến điện gây lãng phí lớn tài nguyên tần số. Xin hỏi Bộ trưởng trách nhiệm của Bộ Thông tin Truyền thông về vấn đề này như thế nào?
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định xin nhận trách nhiệm về việc chậm trễ này.
Chậm đấu giá tần số thì đúng là câu chuyện này chậm. Chuyện đấu giá tần số thì đó cũng là mới ở Việt Nam, nói gì thì nói cũng phải nhận trách nhiệm là chậm. Và chúng tôi cũng xin hứa với Quốc hội là nghị định đã ra rồi, đầy đủ điều kiện pháp lý rồi, thì chúng tôi sẽ tổ chức đấu giá sớm, chắc là đầu năm 2023 sẽ tổ chức đấu giá.
Về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hiện cả nước có sắp xỉ khoảng 1,2 triệu người lao động, nhưng nhân lực tính từ cao đẳng trở lên chỉ khoảng 550.000 người. Vấn đề này, đại biểu Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Trong báo cáo số 158 ngày 29 tháng 10 năm 2022 gửi cho các đại biểu Quốc hội thì Bộ Thông tin Truyền thông đã đánh giá và nhận định việc đào tạo nhân lực chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Xin hỏi Bộ trưởng sẽ có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên?
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Hiện nay một trong những giải pháp mà cũng mang tính căn bản đột phá mà Bộ Thông tin Truyền thông đang thực hiện là xây dựng các nền tảng đào tạo trực tuyến số lượng lớn đến các đối tượng khác nhau. Và tên nền tảng này là OneTouch và đã đưa vào vận hành được 6 tháng rồi. Và hiện nay đã có 10 triệu người Việt Nam lên đó học tập. Trong cái nền tảng này cũng có một cái phần dành riêng cho cán bộ công chức nên đấy tự học, tự đánh giá và chúng tôi sẽ tự cấp các chứng chỉ. Thì tôi nghĩ là một giải pháp nữa cũng mang tính đột phá là các nền tảng đào tạo số trực tuyến online đến tất cả người dân tự học, tự thi hệ thống tự đánh giá.
Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn đại biểu về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức viên chức, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá xử lý vi phạm, nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực vị trí địa bàn đông dân cư chịu nhiều áp lực công việc như viên chức y tế, việc đảm bảo biên chế cho ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy học.
nằm trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 tại thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong nông nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo các ngành chức năng, doanh nghiệp viễn thông, hợp tác xã nông nghiệp, chủ thể ô cốp, nông dân tiêu biểu trên địa bàn thành phố và các chuyên gia công nghệ số.
Hội thảo đã giới thiệu tổng quan tình hình chuyển đổi số, định hướng trong thời gian tới của thành phố Cần Thơ. Riêng đối với ngành nông nghiệp, thành phố định hướng phát triển nông thôn công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghiệp số trong nền kinh tế, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn, mạng lưới quan sát, giám sát, tích hợp trên không và mặt đất, phục vụ các hoạt động nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, đẩy mạnh thương mại điện tử. Tại hội thảo, các đại biểu nêu các giải pháp quy động nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố, giải pháp minh bạch hóa quá trình sản xuất nông nghiệp, triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc trên môi trường số, việc tham gia các sàn thương mại điện tử của nông dân. Đồng thời, đại biểu nêu các đặc thù khi triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái giúp triển khai việc chuyển đổi số nông nghiệp thành phố Cần Thơ nhanh và hiệu quả. Các nền tảng số cần có để cung cấp dịch vụ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái.
Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ an toàn và chất lượng cùng với ứng dụng công nghệ tiên tiến được xem là hai trong những yếu tố quan trọng để hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Cùng với xu hướng phát triển chung của thời đại, ngày càng nhiều những sản phẩm, thiết bị phục vụ nông nghiệp được tối ưu hóa nhằm đáp ứng cho mục tiêu trên. Phóng sự sau đây do phóng viên Đồng Khởi thực hiện tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022 đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ.
Mang trong mình sứ mệnh cùng với nhà nông tạo ra những sản phẩm sạch đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Thiên vừa là người bạn đồng hành của nhà vườn, vừa là cầu nối quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm thông qua mã số vùng trồng. Không chỉ có đủ điều kiện xuất khẩu vào những thị trường khó tính, việc canh tác theo hướng hữu cơ còn góp phần nâng cao giá trị nông sản cho nhà nông, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Anh Bạch Thanh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Thiên cho rằng:
Khi mà chúng ta làm được cái nông sản này rồi thì các doanh nghiệp họ sẽ liên hệ với doanh nghiệp và công ty Thuận Thiên làm cái cầu nối để làm cái mã số vùng trồng để xuất khẩu đi cho tất cả các nước.
Ông Nguyễn Ngọc Tư, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Các cái sản phẩm mà cây ăn trái mà xài theo công nghệ hệ thống vi sinh đó thì nó đảm bảo cho cái sức khỏe của bà con của mình, nếu mà phát triển được cái này rất tốt.
Ngoài nông dược hữu cơ, hội chợ còn có sự góp mặt của những thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, ấn tượng nhất là những sản phẩm như máy bay nông nghiệp không người lái hay các loại máy chế biến nông sản, máy tách gạo công nghệ Nhật Bản. Đây là những thiết bị giúp nhà nông tối đa hóa hiệu quả canh tác cũng như nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, công ty Genmus Singapore và anh Nguyễn Lê Trùng Dương, công ty thiết bị Sasop, thành phố Hồ Chí Minh cùng cho biết:
Máy bay bên em á là vừa phun thuốc trừ sâu, vừa xả lúa, xả phân luôn, tích hợp nhiều chức năng để mà tiện lợi giúp cho người dân là tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian và nhân lực.
Cái này là một phần tất yếu trong quy trình sản xuất và xay xét lúa gạo của mình, đáp ứng được tiêu chuẩn cao hơn của những nhà nhập khẩu và xuất khẩu gạo của mình.
Dân có thể nói, muốn xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại bền vững thì không thể không có những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cũng như áp dụng mô hình canh tác hữu cơ. Và sự có mặt của những sản phẩm tiên tiến trên không chỉ góp phần tạo nên sự phong phú cho hội chợ, mà thông qua những sự kiện như thế này còn có thể giúp nhà nông và doanh nghiệp dễ tiếp cận và sở hữu hơn. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai, khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển trong những ngày tới. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Sáng nay, triều cường dâng cao gây ngập nặng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang. Do là vùng đất thấp như là túi chứa nước cuối nguồn lũ kết hợp với cùng với triều cường nên bị ngập nặng. Nước tràn vào gây ngập hàng trăm nhà dân và nhiều tuyến đường nông thôn, gây nhiều khó khăn cho người dân, nhất là khu vực ven các tuyến sông. Còn tại thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, từ ngày 3 nhằm mùng 10 tháng 10 âm lịch, mực nước trên các sông rạch thuộc địa bàn đã lên nhanh và đã vượt mức báo động 2, tức là 1m9. Vào sáng nay thì mực nước triều cường lên cao vào lúc 2 giờ 30 phút, đạt mức 2m02, vượt 0m02 so với mức báo động 3. Nhiều tuyến đường giao thông nội ô, các quận trung tâm thành phố bị ngập trong nước. Tuy nhiên, do mực nước lên sớm vào lúc đêm khuya nên ảnh hưởng không nhiều đến sinh hoạt của người dân. Dự báo ngày mai thì mực nước tương đương sáng nay.
Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên cao trong những ngày tới và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày 9 đến ngày 11 tháng 11. Nhằm ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 âm lịch, mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng đạt mức 2m15 đến 2m2, cao hơn mức báo động 3 từ 0m15 đến 0m2, tương đương mực nước triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Do đó, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường có mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường là cấp độ 2.
Mực nước rằm tháng 10 âm lịch lên sớm hơn dự kiến 2 ngày. Thêm vào đó, thời tiết có mưa nên khả năng ngập sâu trong đợt này rất cao. Do đó, người dân cần theo dõi bản tin triều cường để có kế hoạch đi lại hợp lý và an toàn. Quý vị thân mến, vào mùa nước nổi hay các đợt triều cường, nhiều nơi bị ngập kéo dài, kèm theo rác thải, nước bẩn từ cống rãnh, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây là điều kiện thuận lợi để khá nhiều dịch bệnh bùng phát, trong đó có các bệnh về da. Bệnh có thể không nguy hiểm nhưng không phòng ngừa và điều trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người bệnh. Qua tìm hiểu, phóng viên Trọng Nghĩa cho biết.
Khoảng một tuần nay, chị Trần Thị Bích Dân ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều bất ngờ phát hiện vùng da ở bàn chân và cẳng chân mẩn đỏ, dẫn đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Càng gãi, phần da tổn thương càng lan rộng. Trước đó, chị có tự mua thuốc về bôi nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Chị Bích Dân chia sẻ.
Tuần rồi chị đi đưa con chị đi học á, bị đứt ngập. Cái nó bị ngứa á, cái chị gãi hoài nó ngứa nó không có hết. Cái càng gãi nó càng ngứa. Bây giờ nó lan nhiều nên bữa nay chị mới vô bệnh viện đi khám. Ở nhà chị cũng ra ngoài thuốc tây chị mua nhưng mà nó không có bớt ngứa, càng sức nó càng ngứa.
Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Đào từ huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp cũng phải tới khám do tình trạng viêm ngứa da kéo dài khoảng một tháng nay. Khi tới khám tại Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ, bệnh nhân này được chẩn đoán viêm da, phải điều trị bằng thuốc và tái khám định kỳ. Bà Đào cho hay.
Mới ban đầu nó ngứa, gãi kia kìa, muốn chảy máu mà thua, gãi dữ lắm, gãi luôn rồi lên chạm, cái lạnh thuốc uống không bớt, rồi bệnh nhân chạm tôi biểu đi thử máu đi.
Phải đi lại trong điều kiện ngập úng kéo dài, trong dòng nước tiếp xúc, không chỉ có vi khuẩn, tạp chất mà còn rác, chất xả, chất thải trong các cống rãnh cũng dâng lên theo. Môi trường ô nhiễm dễ gây các bệnh như ghẻ nước, nám da, viêm da tiếp xúc dị ứng và viêm nang lông, vân vân. Tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo các bác sĩ Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ, khoảng nửa tháng nay, số lượng bệnh nhân tới khám các bệnh về da liên quan tới nước nổi triều cường tăng khoảng từ 20 đến 30% so với trước đó. Bác sĩ Quỳnh Nữ Hồng Trúc, công tác tại khoa khám Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ khuyến cáo.
Thông thường bệnh nhân hay chọn là mua thuốc bôi hoặc điều trị bên ngoài trước. Nên thường đến đây là có thêm cái tình trạng bội nhiễm và viêm da nhiễm trùng tại chỗ. Chúng ta còn phải tuân thủ một số cái nguyên tắc cơ bản là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước bẩn. Nếu mà bất khả kháng thì chúng ta cần phải đeo ủng, giày chống nước, găng tay. Sau đó phải rửa thật là sạch và kỹ vùng da đó, lau khô để thoáng. Trong những trường hợp là cần phải bôi kem dưỡng da chuyên biệt, không gian sống cần phải vệ sinh sạch sẽ. Mình sẽ mở cửa sổ ra thoáng để ánh nắng chiếu vào, tránh cái tình trạng là quá ẩm, quá thiếu ánh sáng sẽ là cái nguồn thuận lợi để vi khuẩn và vi nấm phát triển.
Các bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc. Nếu không dùng đúng, bệnh có thể nặng lên, gây sang bệnh khác, rất khó điều trị. Khi mắc các bệnh ngoài da, người dân cần được khám chuyên khoa và tư vấn bởi nhân viên y tế. Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Cần Thơ, sau đây gọi tắt là Hội đồng Phối hợp Liên ngành, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Dự hội nghị có ông Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Liên ngành, ông Phạm Hoàng Dũng, Phó Chánh Tòa án Nhân dân thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu phổ biến một số nội dung cơ bản của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi bị buộc tội và phối hợp thông tin về người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo thông tư liên tịch số 10 ngày 29 tháng 6 năm 2018, quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đây là dịp để đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý nâng cao trình độ chuyên môn, củng cố trang bị những phương pháp, kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người hưởng chính sách trợ giúp pháp lý một cách tốt nhất trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng là dịp để các cơ quan tiến hành tố tụng, tăng cường phối hợp kết hợp giữa các cơ quan đơn vị với nhau trong công tác trợ giúp pháp lý.
Cũng sáng nay, Sở Tư pháp và Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án Nhân dân theo chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao.
Việc ký kết nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp người dân tiếp cận đầy đủ và công bằng quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án. Theo kế hoạch, có hai hình thức trợ giúp pháp lý thực hiện là trực tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố và Tòa án Nhân dân các quận huyện và trực qua điện thoại. Tòa án Nhân dân niêm yết danh sách số điện thoại của người trực tại tòa và kết nối người trực với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện trong 5 năm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tham gia tố tụng là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm cho người nghèo, đối tượng chính sách, người già, người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, vân vân được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí. Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết vụ án, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định. Phóng viên Tuyết Hồng thông tin chi tiết.
Hiện nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ có 18 trợ giúp viên pháp lý và 5 luật sư cộng tác viên được phân công tham gia bào chữa hay bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã cử trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện tham gia tố tụng 151 vụ việc thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình. Bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Các quan điểm của trợ giúp viên pháp lý khi bào chữa hoặc bảo vệ cho các đối tượng tại phiên tòa thì cũng được hội đồng xét xử chấp thuận. Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng thì sẽ giúp cho người được trợ giúp pháp lý hiểu rõ hơn về các cái quy định của pháp luật đối với vụ việc của họ, giúp họ động viên tinh thần cũng như là góp phần vào việc giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết đúng đắn đối với các vụ việc được trợ giúp pháp lý.
Bằng kỹ năng, nghiệp vụ, trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ qua việc tiếp xúc trao đổi với người được trợ giúp pháp lý về nội dung vụ việc, thu thập và cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan cho cơ quan tiến hành tố tụng, nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị luận cứ, tham gia tranh luận tại phiên tòa. Qua đó đã góp phần xác định sự thật của vụ án, giúp cho hội đồng xét xử có đánh giá công tâm và khách quan về bản chất vụ án, giúp cho quyền lợi chính đáng của người được trợ giúp pháp lý được bảo vệ. Bà Quang Thị Kim Hưng, Chánh văn phòng thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt có nhận định như sau.
Quá trình mà tranh tụng tại phiên tòa thì nhận thấy là trợ giúp viên pháp lý thì trong thời gian qua thì có sự tranh tụng tại phiên tòa đạt được hiệu quả nhất định, đưa ra những cái căn cứ mà để cho hội đồng xét xử xem xét và có cái căn cứ để chấp nhận đối với những căn cứ mà viên pháp lý đưa ra, cũng góp phần được việc đảm bảo tính chất khách quan toàn diện đúng đắn của cái bản án khi mà hội đồng xét xử quyết định giải quyết vụ việc.
Đơn cử là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tê, ngụ tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Anh Tê là người thuộc hộ nghèo, thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Tham gia bào chữa tại tòa, trợ giúp viên trợ giúp pháp lý đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Tê được hưởng án treo với các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có thái độ ăn năn, hối cải, phạm tội do bộc phát nhất thời, thuộc diện hộ nghèo và đang nuôi hai con nhỏ. Chấp nhận những đề nghị của trợ giúp viên pháp lý, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Tê phạm tội trộm cắp tài sản, xử phạt Tê 6 tháng tù cho hưởng án treo. Bà Đỗ Thị Gọn, mẹ của anh Nguyễn Văn Tê xúc động nói:
"Bữa đó lên tòa nó cũng gầu muốn chết gì đó. Rồi hồi con tôi không biết ở tù không nữa, rồi bỏ hai đứa con nó ở nhà con. Tôi lo cũng không nổi nữa. Nhờ cái anh bác lấy này nè cũng giúp đỡ nó cũng giảm ở tù đó. Tôi cũng mừng, cũng cảm ơn, tôi cũng khuyên hô con á, dạ tới con bớt nhậu, bớt nhẹt đi, lo mằng ăn đồ, không có quậy quạng mà không có ăn cắp, ăn trộm đó nha con, có đâu tụi ăn treo nặng lắm nha con."
Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý đã phát hiện ra các chứng cứ tình tiết quan trọng góp phần giúp những người tiến hành tố tụng làm sáng tỏ, giải quyết vụ án đúng quy trình tố tụng theo quy định pháp luật. Ngoài ra, việc thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng còn giúp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng được trợ giúp, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các đương sự. Ông Hoàng Minh Tiền, trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Khi mà thực hiện giữa pháp lý thì cần phải là nghiên cứu các cái quy định của pháp luật thật là sâu và chắc. Bên cạnh đó thì cũng cần phải là thường xuyên mà liên kết cũng như là trao đổi với cái người dân của mình để từ đó mình có thể hiểu rõ hơn từng cái vụ việc tranh chấp. Bởi vì là cái quy định pháp luật thì là cái quy định chung. Tuy nhiên khi giải quyết vô một cái tranh chấp thì nó có một cái đặc điểm riêng của mỗi cái tranh chấp đó. Và mình thì cần phải là tiếp xúc nhiều hơn với người dân và trao đổi nhiều hơn. Đặc biệt là phải tạo được cái niềm tin giữa đôi bên, thì từ đó thì người dân mới có thể thoải mái và trao đổi hết các cái vấn đề cho mình. Và từ đó mình sẽ nghiên cứu quy định pháp luật và đối chiếu với cái trường hợp đó để mà có thể trợ giúp tốt nhất, bảo vệ cho người dân được cách tốt nhất, đúng quy định pháp luật.
Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên không chỉ bảo vệ tốt quyền và lợi ích của những người yếu thế trong xã hội, tạo được lòng tin của nhân dân vào các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết các vụ án của các cơ quan tố tụng, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp oan sai, không vô tư, khách quan trong hoạt động tố tụng. Hai trung tâm đăng kiểm tư nhân, một ở Đồng Tháp và một ở Long An, vừa bị đình chỉ do vi phạm quy định đăng kiểm cho xe cơi nới thùng. Vụ bê bối cho thấy có những góc khuất trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, khiến tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc dư luận lâu nay.
Tại Đồng Tháp, trung tâm đăng kiểm 6602D đã phải đóng cửa từ hôm 19 tháng 10 vừa qua vì dính sai phạm. Vụ án nhận hối lộ tại đây đang được công an điều tra và trung tâm này sẽ bị đình chỉ hoạt động xe cơ giới trong vòng 3 tháng. Như vậy là chỉ trong một tháng qua đã có hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh Tây Nam Bộ bị cục đăng kiểm đình chỉ vì các sai phạm trong quá trình hoạt động. Ngoài trung tâm ở Đồng Tháp nhận hối lộ, mới nhất là ngày 3 tháng 11, trung tâm 6203D ở Long An cũng bị đình chỉ. Nguyên nhân vì vi phạm quy định trong đăng kiểm, cấp đăng kiểm cho xe cơi nới thùng.
Đây là những động thái mạnh mẽ của cơ quan quản lý khi tình trạng xe quá khổ quá tải, xe cơi nới thùng đang là vi phạm phổ biến ở nhiều địa phương. Nhiều xe cơi nới thùng cao gấp đôi, nhìn bằng mắt thường cũng phát hiện ra, nhưng kiểm tra lại có giấy đăng kiểm đầy đủ. Thưa quý vị, từ tháng 12 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm xe khách giường nằm vào khu trung tâm. Đây là một trong những giải pháp tiến tới giải tỏa ùn tắc giao thông nội đô và giải quyết vấn nạn xe dù bến cóc hoạt động sai quy định.
Việc cấm ô tô vào nội đô sẽ triển khai thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Giai đoạn 2, từ năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạn chế thêm ô tô trên 30 chỗ hoặc trên 16 chỗ, trừ xe buýt, xe phục vụ đám tang, xe công vụ, xe du lịch được cấp phù hiệu riêng khi Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Việc cấm xe trên 30 chỗ vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đang được Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện, dự kiến trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 và triển khai vào tháng 12 năm 2022.
Liên danh vận chuyển quốc tế Hải Vân, đơn vị thực hiện đề án thí điểm cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch thành phố, vừa có văn bản trình Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lộ trình các tuyến xe buýt đưa vào khai thác.
Theo đó, đơn vị này dự kiến đưa vào phục vụ 17 tuyến xe buýt dòng kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi đến nhiều địa điểm là khu đô thị, bến xe, trải đều nhiều quận huyện, đặc biệt có 4 tuyến đi đến bến xe miền Đông mới. Loại xe đưa vào khai thác là từ 10 chỗ đến 30 chỗ. Theo đơn vị khai thác, vị trí bố trí các điểm dừng đón trả khách sẽ sử dụng các trạm dừng xe buýt dọc tuyến đã có sẵn. Nhiều điểm cuối tuyến là các đô thị, khu dân cư, chung cư, dân dân, dễ dàng để người dân tiếp cận.
Tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba. Nghị quyết đã nhận được 185 trong tổng số 193 phiếu ủng hộ. Đây là lần thứ 30 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết do Cuba đệ trình hàng năm nhằm kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận và đều nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc.
Ngoại trưởng Cuba cho biết, kể từ năm 2019, chính quyền Mỹ đã tăng cường bao vây cấm vận Cuba nhằm khiến người dân Cuba ngày càng sống trong cùng cực. Trong 14 tháng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thiệt hại do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba đã lên tới 6,35 tỷ đô la Mỹ, tương đương thiệt hại mỗi ngày 15 triệu đô la Mỹ. Ngoại trưởng Cuba cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Biden đang tiếp nối chính sách gây sức ép tối đa từ thời Tổng thống Donald Trump đối với Cuba. Tuy nhiên, nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ mang sức mạnh chính trị, không có tính ràng buộc.
Vào sáng nay, Thủ tướng Đức Scholz và đoàn doanh nghiệp đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 3 năm của lãnh đạo một quốc gia G7.
Thủ tướng Olaf Scholz và toàn bộ phái đoàn đã được xét nghiệm COVID-19 khi hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Bắc Kinh. Các nhân viên y tế Trung Quốc mặc bộ quần áo bảo hộ đi vào máy bay để tiến hành các xét nghiệm. Chính sách Zero Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc và căng thẳng ngày càng gia tăng với phương Tây đã khiến lãnh đạo của các cường quốc phương Tây khó có thể đến thăm Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới tiếp tục các chuyến công du nước ngoài. Chuyến thăm của ông Scholz có thể là một bước tiến đáng quan ngên đối với lãnh đạo Trung Quốc, những người sẽ tìm cách tăng cường quan hệ với phần còn lại của thế giới sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 20.
Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh lạm phát lịch sử và suy thoái kinh tế đang diễn ra ở Đức, Thủ tướng Scholz sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác với Trung Quốc. Theo các nguồn tin chính phủ, ông Scholz sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường, và ông cũng được cho là sẽ nêu ra các vấn đề gây tranh cãi như nhân quyền, vấn đề Đài Loan và những khó khăn mà các công ty Đức gặp phải khi tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo ngày hôm nay nước này đã cho xuất kích các chiến đấu cơ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay chiến đấu của Triều Tiên ở gần biên giới.
Cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án các hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy. Các thành viên của ủy ban trên kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự. Nghị quyết cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá cho mọi tình huống sau đó.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.